This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188, vội mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, chú Phan Đình Minh hôm nay có khỏe không?
Tôi khỏe lắm anh ạ, tôi thích lắm, anh giới thiệu tên tôi và nó vui thì tôi anh làm nó cho tôi vui anh ạ. Hôm nay ngoài trời lạnh lắm anh ạ, anh có biết là chúng ta vừa mới qua tháng Giêng và tháng Giêng năm nay này là một trong ba tháng Giêng của 35 năm, một trong ba cái tháng Giêng nóng nhất anh ạ. Buồn cười thế cơ chứ, hôm qua chúng ta ở dưới nhà tôi 32 độ. Tháng Giêng nóng nhất trong 35 năm đó là năm 2010, năm 2013 và năm 1998 thưa anh. Anh Thiên Tín loay hoay rồi mà chúng ta đã hết gần như hết Tết rồi anh ạ. Anh hỏi tôi trước khi vào chương trình là mỗi tuần chú chuẩn bị chương trình Từ Cánh Đồng Mây như thế nào? Câu hỏi hay lắm anh ạ. Thực ra tôi cũng không biết là tôi sẽ chuẩn bị chương trình Từ Cánh Đồng Mây như thế nào thưa anh. Vì những sự khó khăn kỹ thuật cũng như những sự khó khăn liên lạc với những người trong nước về chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt chỉ để dành nói chuyện với những người đồng hương thân mến cùng một dòng giống trong nước thưa anh. Có nhiều khi anh và cô Quỳnh Như đã làm việc với tôi được mấy tháng, anh thấy là chúng ta hồi hộp như những chuyện điệp viên 007 vậy. Cho đến khi nào phía bên kia đường dây có người trong nước cất tiếng nên chào toàn thể những người Việt Nam trên toàn cầu, lúc đó chúng ta mới có câu chuyện thưa anh. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì tôi xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 tại tiểu bang Texas cũng như tại Hoa Kỳ này, tất cả quý thính giả trên toàn cầu qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình này, thưa anh Thiên Tín, đặc biệt là tôi cảm ơn tất cả các anh em trong tổ chức sinh viên tại Sài Gòn cũng như Hà Nội đang truyền âm ngay trong nước và những nước lân cận cho tất cả mọi người Việt Nam được nghe. Thưa anh, chương trình từ cánh đồng mây, như anh biết anh Thiên Tín, là chúng ta phát thanh trực tiếp 100% anh, không có thổi trước, nên nhiều khi có rất nhiều khó khăn vào phút cuối để thực hiện chương trình anh ạ. Chương trình này luôn luôn thực hiện với sự diễn biến của thời cuộc tại quốc nội. Thưa anh, không có một hiệp ước nào với bất cứ một người nào, không có một hiệp ước nào với bất cứ ai anh cả. Nhưng cũng có những người, thưa anh Thiên Tín, tôi có một hiệp ước chung, một niềm tin chung, một niềm tin tin vào một người mà khi hiệp ước này bắt đầu từ đất trời giao hòa, và luôn luôn chúng tôi tôn trọng những cái hiệp ước đó, vì có những người đã tôn trọng hiệp ước mà cho đến khi chết vì yêu. Trong cái tâm tình của những hiệp ước chết vì yêu, tâm tình của những người cùng một tôn giáo, cùng một điều suy nghĩ, từ bên này trái đất, từ tim của tiểu bang Texas, chúng con xin kính gửi lời chào về đến xứ Cửu Long thân mến của Đức Cha Nguyễn Văn Tân, địa phận Vĩnh Long. Con xin chào mừng Đức Cha. Thưa Đức Cha, nghe được con ạ.
Dạ, chào anh Thanh Đình Minh.
Con rất là vui mừng được nói chuyện với Đức Cha. Có lẽ là gần một năm rồi Đức Cha. Trước hết là con xin được phép, con được phép con nói câu như thế này. Chúa cùng Đức Cha nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Mùa xuân con vẫn thường chúc cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này được đẹp như hoa hồng và được trí tuệ như hoa sen. Con cũng xin kính chúc Đức Cha lại điều như vậy, mãi mãi cuộc đời Đức Cha mạnh khỏe và có những nụ cười tươi như hoa hồng trong lòng mình để phục vụ dân Chúa. Đã có một năm trời con không được thưa chuyện với Đức Cha. Có cái điều gì vui, có cái điều gì con chắc chắn là Đức Cha sẽ có nói một vài điều buồn đấy, nhưng mà điều buồn của Đức Cha thì anh em giáo dân bên hải ngoại là chúng con cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ có cái điều gì vui, điều gì không vui lắm địa phận Vĩnh Long một năm qua, thưa Đức Cha Nguyễn Văn Tân?
Dạ, tôi rất xin kính chào quý khán giả đang nghe tôi nói, và đặc biệt là quý ông bà, anh chị em công giáo. Và là giám mục thì chắc tôi không có nói được cái gì ngoài cái phạm vi tôn giáo. Tôi là tôi xin nói về lập trường của tôi. Làm giám mục thì mình phải chăm sóc cái đàn chiên được giao phó cho mình, nhưng đồng thời mình cũng phải là người của giáo hội toàn cầu, cho nên mình phải giữ cái mối hiệp thông với giáo hội, với các giáo phận và với đồng bào của mình, nhất là đồng bào ở nước ngoài. Cho nên trong tinh thần hiệp thông mà tôi nhận lời để tối hôm nay trên làn sóng, tôi muốn trao đổi, muốn chia sẻ, và sau cùng là mình chúc mừng quý khán giả và quý ông bà anh chị em trong những ngày đầu năm mới âm lịch. Tôi thấy là cái phần Vĩnh Long của tôi thì nó không có lớn lắm, nó không có nổ ra. Đất đai thì từ trước giờ nó vẫn về thôi. Nó gồm có ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và tỉnh Sa Đéc cũ. Tên con số dân cư là 3,976,500, thì chỉ có 197,414 tín đồ công giáo, và họ sống rải rác trong 200 cái nhà thờ, 197 nhà thờ có linh mục thường trú và 83 nhà thờ không có linh mục, mà chỉ có may lắm là được có tu sĩ hiện diện để mà chăm sóc, để mà phục vụ cho anh chị em giáo dân. Như vậy thì con số linh mục của địa phận Vĩnh Long là 171 vị, nhưng mà hết 27 vị ở cái tuổi yếu, già, bệnh tật, cho nên thì chưa có đủ để mà phục vụ cho đồng bào công giáo. Và năm rồi chúng tôi mất 2 linh mục và không có linh mục nào được tụ phong trong năm rồi. Chúng tôi không có cái lớp đó, nhưng mà hy vọng năm tới này chúng tôi đang có 12 phó tế sắp sửa mãn trường ở đại chúng viện, nên hy vọng là sẽ tương lai gần sẽ có thêm một số linh mục mới nữa. Rồi thì chúng tôi có hai cái chuyện nếu giảm sinh hoạt của địa phận thì cái mà gần nhất của chúng tôi là cái đám tang. Không biết có nên nói chuyện đám tang trong ngày đầu năm không, nhưng mà tôi thì mình có gì mình chia sẻ cái nấy. Năm nay Vĩnh Long trước đây được nổi tiếng là có những giám mục sống thọ, sống rất thọ. Từ đứng giám mục Anh Tôn Nguyễn Văn Thiện làm giám mục Vĩnh Long từ năm 1961 cho đến năm 68, ngài bắt mù mắt cho nên ngài đi hưu, và ngài hưu ở bên miền Nam nước Pháp, và ngài sống cho đến năm 106 tuổi 2 tháng, ngài mất ngày 13 tháng 5 vừa rồi, năm 2012. Đấy. Thì chúng tôi đâu có làm gì khác hơn là nhờ đức ông ở bên Roma đại diện cho địa phận để giữ đất đám tang với một số đồng bào Công giáo ở tại đó. Tuy nhiên với con số nhỏ chừng khoảng 50 người thôi, nhưng mà đã gây một cái ấn tượng làm cho đức giám mục nước cảm thấy phấn khởi. Trong khi đám tang đó trên thì ngài đã mặc nguyên độ, ngài đưa ra tới ngôi phần mộ, đó là lần đầu tiên người ta rất ngạc nhiên. Rồi cái đám tang thứ hai gọi là chúng tôi mất hết những giám mục gọi là cái đại thụ của địa phận rồi. Giám mục thứ hai là giám mục Gia Cô Bê Nguyễn Văn Màu, mất ngày 31 tháng giêng vừa rồi. Thì trong cái đám tang này thì giáo phận tôi rất là đau buồn vì một người cha sống thống với địa phận từ năm 68 cho đến bây giờ, mà ngài đã nghỉ hưu từ năm 2001, nhưng mà ngài vẫn ở giữa địa phận cho rất được thương mến. Và ngài ra đi thì dĩ nhiên là bao nhiêu cái lưu luyến. Thế nhưng cái đám tang của ngài được tất cả các phái đoàn ở trong các hòn đảo thay phiên nhau nối tiếp nhau đến để kính viếng, và họ tham dự lễ an táng cùng ngày sáng ngày 4 tháng 2 một cách rất là đặc biệt. Ngôi nhà thờ lớn của Vĩnh Long chứa đầy người hết, cho nên nói về cái sự hợp tác của mọi thành phần ở trong giáo phận thương tiếc cầu nguyện cho người cha chung của mình. Nhưng mà cái đặc biệt là trên đó thì đám tang được sự quan tâm ưu ái phân ưu của Tòa Thánh Vatican. Chúng tôi đọc cái văn thư phân ưu của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh, của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, rồi của Đức đại diện Tòa Thánh ở tại Singapore. Cho nên đó là một cái cử chỉ đầu tiên. Chúng tôi có cái buổi lễ, chúng tôi đã một cái ngày lễ hiệp thông. Cái thứ hai là với sự hiện diện của Đức Hồng Y và 12 giám mục. Trong đó thì phải nói rằng là phần lớn các giám mục ở trong giáo tỉnh Sài Gòn. Rồi đặc biệt là hơn nữa là Đức Tổng giám mục Hà Nội là chủ tịch hội đồng giám mục. Chính sự hiện diện của ngài đó nói lên cả giáo hội Việt Nam tại Việt Nam hiệp thông và cầu nguyện với đồng bào Công giáo ở trong Vĩnh Long. Cho nên chúng tôi rất buồn, nhưng ngược lại thì chúng tôi cảm thấy một cái niềm an ủi lớn là mình được, không phải là mình sống lẻ loi nhưng mình sống trong cộng đoàn của hội thánh. Và các giám mục đến thì mang lại cho chúng tôi một cái niềm an ủi, một cái khích lệ rất là lớn khi thấy mình gần gũi nhau ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Rồi thì các ngài ra đi, các ngài cũng mang theo một cái hình ảnh đẹp về một cái đoàn chiên nhỏ bé của Vĩnh Long. Nên các ngài nói buổi lễ hôm nay kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi không thấy nó dài, mà chúng tôi cảm thấy rất là cảm động và sâu sắc. Cho nên các ngài mang đi một hình ảnh đẹp, nói một cái điều rất là quý báu đối với Vĩnh Long. Chúng tôi không có làm gì để mà quảng bá cái giáo phận của mình, nhưng mà qua cái buổi lễ thì chúng tôi đã được các cái mục đánh giá là một cái giáo phận đoàn kết hiệp thông với nhau. Cho nên chúng tôi kinh nghiệm về cái sự hiệp thông với anh em gần gũi của mình cũng như với giáo hội hoàn vũ. Thì đó là cái sinh hoạt thứ nhất, nó buồn nhưng mà lại nó lại biến thành cái niềm vui được sống giữa những người anh em thương nhau. Và cái sinh hoạt thứ hai đặc biệt của Long năm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 1938 là Tòa Thánh đã thiết lập cái gọi là địa phận trong tòa Vĩnh Long. Như vậy là năm nay được tròn 75 năm, cho nên giáo phận tổ chức những cuộc lễ để mừng kỷ niệm và để khơi dậy niềm tin ở nơi các tín hữu. Thế chúng tôi đồng hành với Hậu Thánh ở trong năm đức tin. Chúng tôi làm cái gì? Trước hết là các nhà thờ ở trong giáo phận cùng đồng loạt tổ chức dạy giáo lý cộng đồng cho giáo dân mỗi Chủ nhật. Đó là một cái điều mới mẻ của chúng tôi được tái lập từ kể từ năm 75 đến giờ. Cái thứ hai là chúng tôi có một cái chương trình đưa Đức Mẹ Fatima đi thăm tất cả các họ đạo. Và bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 năm 2012, coi như Đức Mẹ đến để cho con cái của mình được nhìn, rồi được họp nhau chung quanh mẹ để mà cầu nguyện và để mà thanh tăng đời sống của mình, thực hiện cái mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima. Thì cho tới giờ này thì còn nhiều nhà thờ chưa được thân hạnh đón Đức Mẹ, họ đang còn phải chờ đợi chắc phải 5-6 tháng nữa là Đức Mẹ mới đi giáp được. Và cái đó là cái sinh hoạt thứ hai của giáo phận Vĩnh Long. Thế bây giờ thì có cái gì để mà chia sẻ với mỗi tín giả, với anh chị em bên đó nữa?
Dạ con ạ. Dạ, cảm ơn Đức Cha nhiều lắm Đức Cha. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, được truyền đi khắp toàn cầu vào đài Sài Gòn Dallas 1600 tại Dallas. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là tiếng nói của Đức Cha Nguyễn Văn Tân. Đức Cha sinh tại Bãi San, Vĩnh Long, chịu chức linh mục năm 1969, chịu chức thụ phong giám mục tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long năm 2000 và người đã lên chức giám mục của địa phận Vĩnh Long năm 2001. Đức giám mục tốt nghiệp bằng cử nhân thần học tại Học viện Pio Đà Lạt năm 1970 và tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Roma tại Đại học Giáo hoàng Georgians năm 1974. Thì Đức Cha trong cái phần đầu Đức Cha tâm tình với chúng con cũng như toàn thể những người Việt Nam trên thế giới này, Đức Cha có nói về cái trách nhiệm chăm sóc đàn chiên đã được giao phó cho mình. Cách đây 2 hay 3 năm lần đầu tiên con được thưa chuyện với Đức Cha, được là một người bạn vong niên thân mến. Đức Cha có một lần con hỏi Đức Cha một câu rất là vui là tại sao năm 1975 lúc đó linh mục Nguyễn Văn Tân còn trẻ lắm, 30 tháng 4 sao không đi đi?
Đi được lắm nhưng mà muốn đi.
Đức Cha trả lời cho con một cái câu cho đến bây giờ con lặp lại, con nghĩ là nó nguyên văn đấy, con xúc động lắm. Mình đi thì được anh Minh ạ, mình đi thì được, nhưng làm sao mình bỏ giáo dân mình được? Có đúng như vậy không Đức Cha Nguyễn Văn Tân?
Dạ, đúng như vậy.
37 năm, con nghĩ từ một linh mục trẻ 30 mấy tuổi cho đến năm nay Đức Cha đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Có bao giờ Đức Cha nghĩ là cái lời nói của Đức Cha vẫn làm cho Đức Cha vui cho đến ngày hôm nay không? Mình đâu có bỏ cho dân được anh Minh, vẫn làm cho ngài vui phải không ạ?
Và có thể nói là ngày nên vui hơn cái thời đó chứ.
Có một cái điều Đức Cha vừa mới nói với con là giáo phận Vĩnh Long có khoảng chừng 197.000 giáo dân. Có 84 giáo sĩ, có 125 họ lễ, có thể bây giờ hơn 150 mấy linh mục. Có bao giờ Đức Cha cảm thấy lo ngại về lúa chín đầy đồng mà thiếu thời gặt không? Có bao giờ lo như vậy không?
Và cái đó là cũng vẫn là một cái ưu tư của các giáo phận ở Việt Nam. Mặc dù là chúng ta biết rằng Việt Nam có nhiều, rất nhiều ở ngoài, chủng viện có nhiều chúng sinh. Ở Việt Nam bây giờ đang có 76 đại chúng sinh theo học ở đại chúng viện ở Cái Răng. Cho nên thì chúng ta cũng hy vọng một cái tương lai chắc một sáng sủa hơn. Bây giờ mình đã qua những cái năm khó khăn, không gửi chúng sinh đi được. Bây giờ thì dễ dàng hơn một tí, cho nên mình cứ gửi đều mỗi năm là 12 người. Thế nhưng cái đào tạo ở trong nước của mình vẫn còn là một cái đào tạo thiếu sót. Thiếu sót là gì? Khi mà các bạn sinh viên theo học từ tiểu học rồi lên trung học, thì cái việc học nó không có được cái nền tảng vững chắc lắm. Rồi hơn nữa là học thì có nhưng mà đạo đức thì rất là yếu kém, cho nên trong thời gian ngắn ngủi mấy năm thực tập sinh có thể cho các sinh viên này một cái nền móng đạo đức vững chắc để mà trở thành những người Mục tử được. Cho nên chúng tôi rất là âu lo về cái tương lai mình có thể có nhiều linh mục, nhưng cái đạo tạo của mình không biết có đáp ứng được cái yêu cầu của đồng bào Công giáo hay không. Dạ.
Sự nhận xét của Đức Cha về tình hình sinh hoạt của giáo dân ở trong trong nước, con biết là bị o ép rất là nặng, ngay cả giáo hội Công giáo Việt Nam tại tại quốc nội. Sự nhận xét của Đức Cha về tình hình giáo dân ở trong nước, cũng như đã có một lần Đức Cha đến đến địa phận Đà Lạt chúng con, mà lúc đó là con lại chưa được chưa được có cái hân hạnh được quen Đức Cha. Có cái sự so sánh nào giữa giáo dân trong trong và ngoài nước hay không, thưa Đức Cha Nguyễn Văn Tân?
Và cái sống đạo của giáo dân Việt Nam thì khách nước ngoài đến, ví dụ như là hồi đầu tháng 2 này, tôi đón tiếp Đức Giám Mục của địa phận Rottenburg dẫn một phái đoàn 5 người đến thăm, và ngài ước muốn được dâng lễ trong nhà thờ chính tòa. Cho nên do là ngày thường, nhưng mà hôm đó tôi cũng kêu gọi rồi đồng bào Công giáo cũng đến tham dự tân lễ gần đầy nhà thờ. Cho nên thì nó cho các ngài một cái ảnh đẹp để giáo hội Việt Nam còn sinh động, còn người đi lễ. Thế nhưng tôi cũng lo thế này là cái sống đạo của mình không biết nó có chiều sâu hay không. Tôi lấy ví dụ hôm trước với một gia cô bé Nguyễn Văn Màu qua đời, thế nên thì có nhiều người đến hỏi chứ ông già này mất được bao nhiêu tuổi. Họ nói là 99 tuổi. Thế là họ kéo nhau lại mấy cái sạp bán vé số, nó mua số 99, nó mua hết mấy cái sạp, nó chiều nó trúng, chiều nó trúng rồi đọc chứ nó trúng số. Cho nên họ tin vào cái may, cái rủi. Rồi mình không biết là họ đi đạo gì, họ đi cầu để được cái ân này ân khác. Thì như vậy thì nếu như họ cầu xin Chúa mà Chúa ban cho thì không biết đức tin họ có còn vững hay không. Mình cũng lo cái chuyện đó lắm. Cho nên thì có thể cái công năng việc làm, cái đồng tiền có thể lôi kéo người ta, người tự tự biết người ta có còn sẵn sàng hy sinh để mà sống đức tin của mình hay không. Cái đó là một cái mình cũng lo ngại. Thế nhưng về phía giáo hội thì chúng tôi cũng đang cố gắng để làm theo khả năng của mình, theo sức của mình. Cho nên thì bên công việc, bên cạnh cái công việc mà phụng tử giảng dạy thì cũng có những cái công tác từ thiện. Ví dụ như bây giờ ở trong địa phận cũng có những cái tổ chức để mà cung cấp cho những người khuyết tật, hoặc họ cấp rất nhiều chiếc xe lăn, cả ngàn chiếc xe lăn đã được cấp cho những người tàn tật rồi. Rồi bây giờ cũng có những cái người chăm sóc cho những người phun, rồi cũng có những người đi làm nhà cho những người nghèo. Và đặc biệt hôm Giáng sinh cũng như Tết vừa qua thì cũng có một người đại ân nhân gửi tặng những thực phẩm để đưa đến cho những người nghèo có điều kiện để mà vui Tết hay là vui Giáng sinh. Cho nên mình muốn gần gũi những người nghèo để mà an ủi, để mà khích lệ họ. Mình làm theo khả năng của mình. Cho nên vì đó mình cũng cố gắng, cũng ngừng cố gắng để giúp cho người giáo dân của mình sống đức tin nó vững chắc hơn. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng thấy rằng ở bên cạnh nó có một cái cám dỗ lớn lắm, là cám dỗ của tiền bạc, nguy hiểm lắm.
Con theo dõi câu trả lời của Đức Cha ấy, thì con có cái tâm tình nhận xét của con như thế này này. Chương trình từ cánh đồng mây chúng con, Đức Cha cũng biết là con liên lạc vào những cái buổi nói chuyện con đều có gửi về cho Đức Cha nghe cả. Con nghĩ là tin vào Chúa cách này cách khác vẫn còn tốt hơn là tin vào ông Karl Marx, ông Marx Lenin, thưa Đức Cha. Lý do con nói như vậy là cái đây là con điều phát biểu của con. Những người đã theo cộng sản trong chương trình này đã có mấy chục năm rồi, 60 năm có. Ông thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trên chương trình với con, ông ấy có 67 năm là đảng viên Đảng Cộng sản. Bây giờ ông phải nói là phải bỏ cái chủ nghĩa Marx Lenin đi cơ mà. Mà nếu mà qua sự nhiệm màu của Đức cha Nguyễn Văn Màu gì đó, mới mới qua đời số 99 mà họ trúng sổ số thì cũng là tốt rồi. Cái quỹ thời gian, con nghĩ ngay đến con ấy chứ con không nghĩ đến Đức cha đâu, nhưng mà chắc chắn là cái quỹ thời gian của Đức cha nó ngắn hơn của con rồi. Những khó khăn trước mặt chắc chắn là có. Một cái khó khăn trước mặt mà con nhìn thấy, đối với cá nhân con nhìn thấy là cái người mà sẽ kế vị Đức cha Nguyễn Văn Tân, một ngày nào đó Đức cha sẽ phải giã từ các trọ ở đây thôi. Đức cha có nghĩ đến cái ngày đó hay không, thưa Đức cha? Chúng ta có cái câu là thinkable thì unthinkable. Hãy nghĩ đến những cái chuyện không dám nghĩ đến.
Cũng phải nghĩ tới chứ.
Dạ.
Vậy thì còn ít phút nữa sao anh Minh?
Dạ vâng ạ, con còn một cái câu cuối cùng trước khi con để Đức cha đi nghỉ đến ngày mai phải lo lễ. Đó là Đức cha cũng biết là cái việc mới xảy ra đối với giáo hội trên toàn cầu. Về việc Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 ngài từ nhiệm, Đức cha có cái tâm tình gì cá nhân của Đức cha, và Đức cha có cái điều gì giải thích với giáo dân của địa phận Vĩnh Long hay không, thưa Đức cha Nguyễn Văn Tân ạ?
Dạ, trước hết là cũng như mọi người, tôi rất là ngỡ ngàng vì tôi thấy Đức Thánh Cha khi mình gặp ngài năm 2009 với ngài đi đứng rất là nhẹ nhàng, ngài không có biểu hiện gì là đau yếu, rồi cũng mình không thấy ngài đi nằm viện bao giờ. Thế nhưng bây giờ ngài tuyên bố là sức khỏe không cho phép ngài tiếp tục nữa, cho nên ngài cảm thấy không đáp ứng được với những đòi hỏi của nhiệm vụ dẫn dắt hội thánh, thì ngài muốn nghỉ để cho người khác có thể tiếp tục được. Cho nên thì đương nhiên là chúng ta tiếc nuối một người cha của mình. Chúng ta thương, bây giờ chúng ta nói là chúng ta thương Đức Thánh Cha, vì ngài nói thật, ngài nói thật là không phải là ngài trốn nhiệm vụ, nhưng mà ngài nói thật là sức khỏe suy yếu với cái tuổi tác của ngài, cho nên ngài không thể tiếp tục được. Cho nên thì chúng ta thương nhớ ngài một, rồi chúng ta cầu nguyện cho ngài cũng như cầu nguyện cho giáo hội trong những ngày sắp tới, để các hội có thể chọn một vị giáo hoàng theo ý của Chúa, dĩ nhiên người nào cũng có thể được Chúa ban ơn để mà lãnh đạo giáo hội được. Chúng ta không có phải sợ về cái chuyện mà cái việc tuyển chọn bị mua chuộc hay bị áp lực về phía nào hết. Các hồng y sẽ theo công tâm của mình trước mặt Chúa mà sẽ chọn cho nó. Cho nên thì tôi nghĩ hai điều: chúng ta ngạc nhiên thì có, ngạc nhiên vì cái chuyện chúng ta tuyên bố sẽ từ nhiệm, rồi như thế là Đức Hồng y Sodano này nói, con nghe Đức Thánh Cha tuyên bố thì giống như là nghe một tiếng sét ở trên bầu trời quang đãng. Không có ngờ bây giờ bầu trời đang quang đãng, làm sao mà có sấm sét được. Thế mà có, cho nên thì rất là ngạc nhiên. Nhưng nhìn thánh Đức Thánh Cha tin tưởng vào ngài, chúng ta cảm thấy thương mến và liếng tiếc. Nhưng mà chúng ta cũng làm hơn là tin vào ngài thì cũng tin vào Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đó là điều tôi nói với giáo dân ở Vĩnh Long. Vậy thôi. Bây giờ trước khi kết thúc thì tôi xin cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn và xin kính gửi đến quý thính giả, quý đồng bào công giáo, quý ông bà anh chị em đây cũng còn trong cái hương vị của ngày xuân ở Việt Nam của mình này. Cho nên kính chúc quý ông bà anh chị em đầy tràn phúc lộc của Chúa ở trong một năm mới.
Thưa Đức cha, có một nhà thần học nổi tiếng tại Hoa Kỳ này, ông cũng là người nước Đức như Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, ông Reinhold Niebuhr. Ông đã có một cái câu cầu nguyện với Chúa rất là đặc biệt mà nổi tiếng trên toàn cầu là: lạy Chúa, xin cho con sự thanh thản, lòng bình tĩnh để chấp nhận những điều không thể thay đổi được, lòng dũng cảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi được, và sự khôn ngoan để biết sự khác biệt. Qua câu cho chuyện tâm tình của Đức cha vừa mới tâm tình với Đức Giáo Hoàng, cũng như những điều mà chúng con đọc được những lời bàn Mao Tôn Cương tại trên hành tinh trái đất này, cá nhân con nghĩ là con không cầu nguyện đến ngày mai có một vị Giáo Hoàng thông minh, nhưng một vị Giáo Hoàng nhận biết được sự thông minh của con trên mình, nhận biết được sự thông minh của con trên mình. Đức cha và con đã sống trong một cái thời đại 600 năm chưa bao giờ xảy ra. Đức Benedict 16 đã gửi đi một thông điệp rất là đặc biệt đến với những ai đang cầm quyền ngày hôm nay. Khi nào vai trò của mình và sức khỏe của mình không còn có thể làm được nữa, hãy đi đi, hãy từ chức đi, để cho người khác có khả năng, để những người khác còn thích hợp với việc lãnh đạo một quốc gia, một đảng phái hay một hội đoàn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mới, chúng con xin kính chúc Đức Cha một năm mới luôn an mạnh và được nhiều sức khỏe trong tình yêu quan phòng của Chúa Xuân, để tiếp tục làm những việc mà Đức Cha đã làm 37 năm về trước. Đức Cha, mình đâu có bảo giáo dân mình được phải không anh Minh? Chúng con xin chào tạm biệt Đức Cha Nguyễn Văn Tân. Thưa Đức Cha,
cảm ơn, tạm biệt.
Anh Thiên Tiến ơi, có thể được anh liên lạc với người khách thứ hai của tôi để chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay, và xin anh cho bài nhạc Từ Cánh Đồng Mây đi anh. Cảm ơn anh nhiều, anh Thiên Tiến. Cảm ơn anh Thiên Tín nhiều lắm. Thưa anh, bàn tay năm ngón anh kéo một cái nút, chúng tôi được nói chuyện với một người bạn khác. Anh Thiên Tín, anh biết rồi rằng anh còn trẻ. Việt Nam chúng ta rất là sợ tự do báo chí trong nước của anh. Thưa anh Thiên Tín, Việt Nam cũng là một trong năm nước trên thế giới này bỏ tù tất cả các người sinh hoạt báo chí về truyền thông. Việt Nam còn đứng đầu cả trước cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và Ethiopia anh. Có những người làm truyền thông trao đổi tin tức dân chủ cho nhau, cho tất cả mọi người được biết cái quyền của mình. Như một người đã nói là chính quyền phải do dân, vì dân và từ dân, nhưng mà không bao giờ làm như vậy. Có một người phát biểu và đã phải đi nằm ấp cách đây một thời gian khá lâu, và anh mới được ra khỏi tù. Hôm nay chúng tôi đi ngược từ miền Nam trở về xứ Hà Nội thân mến 1000 năm Thăng Long. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Thưa nếu ông nghe được tôi, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh và các anh. Tôi là Nguyễn Trung Lĩnh, tôi vẫn nghe được bình thường ạ.
Rất là vui lắm. Trong một năm, hơn một năm là tôi không được nói chuyện với kỹ sư. Tôi biết là kỹ sư đi đâu. Nhưng mà trước khi chúng ta nói chuyện đi đâu thì thay mặt cho toàn thể anh chị em chương trình Từ Cánh Đồng Mây, có những người bạn quý mến đang nghe chương trình này trên toàn cầu, chúng tôi chúc mừng một xuân mới, một mùa xuân tự do đối với kỹ sư. Ngày hôm nay và đêm hôm nay thời tiết Hà Nội như thế nào thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Dạ xin thưa anh, dịp Tết này thì khi thời tiết cũng khá là đẹp, trời cũng mát mẻ thôi ạ, không nóng mà cũng không quá lạnh.
Chắc chắn là mát ở ngoài này, mát hơn trong nhà tù phải không anh?
Vâng, thì năm ngoái thì tôi ở trong tù thì rất là lạnh. Cái dịp Tết tôi bị giam giữ thì rất là lạnh và cũng rất là hà khắc. Rất là may mắn thì năm nay được ăn Tết ở bên ngoài cùng với gia đình, vợ con, với anh em bạn bè khắp nơi.
Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh đã tốt nghiệp đại học tại bên Tiệp Khắc hay là bên Ba Lan thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh à?
Dạ bên Tiệp Khắc ạ, tức là Cộng hòa Séc ạ.
Lâu quá rồi, hôm qua này vội tôi cũng không biết để tìm cái tiểu sử. Thế kỹ sư có thể nói một đôi dòng về tiểu sử của kỹ sư được không?
Vâng, tôi sinh năm ngày 19 tháng 5 năm 1967 tại Thanh Hóa. Xong lớn lên cấp 2 thì tôi học ở trong thành phố Vinh, trường cấp 2 năng khiếu của tỉnh Nghệ Tĩnh. Xong rồi cấp 3 thì tôi học ở trường học vào cái lớp chuyên toán của Việt Nam ở chỗ trường đại học sư phạm Hà Nội. Thì xong tốt nghiệp cấp 3 thì tôi chuyển đi du học tại Cộng hòa Séc, đấy gọi là Tiệp Khắc, từ năm 85 đến năm 1991. Sau tốt nghiệp đại học thì năm 91 thì tôi sang Cộng hòa Liên bang Đức gần 6 năm. Tôi ở gần chỗ Hamburg. Đến năm đầu năm 97 thì tôi về Việt Nam. Tôi về gần 16 năm nay. Thì tôi thì cũng có tham gia vào các vấn đề về dân chủ và tự do, thì cũng tham gia viết báo về các vấn đề chính trị xã hội từ năm 1989-90 ở bên Cộng hòa Séc, thời kỳ mà Đông Âu thay đổi. Trong đấy thì tôi sang bên Đức thì tôi cũng có một số hoạt động. Tôi về Việt Nam thì tôi cũng thỉnh thoảng có viết một số cái lên tiếng về một số vấn đề xã hội Việt Nam. Vâng, thì tôi về Việt Nam thì tôi có lên tiếng vào năm 98 thì tôi bị bắt 10 ngày từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 7 năm 1998. Sau đấy thì năm ngoái bên kia ngày 22 tháng 12 năm 2001 thì tôi bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam bởi cái tội tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đến ngày 17 tháng 12 năm 2012 rồi tôi chính thức được cho ra về nhà sinh sống làm ăn bình thường. Và xưa qua là nó như thế anh ạ.
Một phần nào anh nhắc lại cho tôi về cái tiểu sử của cái Sơn Kinh Trung Lĩnh thưa anh. Nhưng mà tôi vẫn hỏi lại thế này này. Anh được sinh ra tại Việt Nam và khôn lớn nên học tại Việt Nam qua chủ nghĩa Mác Lênin. Anh được đi du học tại Tiệp Khắc để được để học thêm về những cái điều ở nước ngoài, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Và cái năm mà anh ở bên Âu Châu đó là năm thay đổi. Có cái điều gì so sánh, có điều gì đã làm cho anh thay đổi từ một người chủ thuyết Mác Lê sang nhìn thấy sự tự do dân chủ tại một nước Tây Phương để đưa về Việt Nam, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh?
Vâng, tôi còn nhỏ thì tôi sống dưới chế độ theo chủ nghĩa. Ở miền Bắc thì tôi cũng chưa biết nhiều. Tôi thời còn nhỏ trẻ thì tôi cũng rất được đảng cộng sản, được đoàn thanh niên cộng sản ở Hồ Chí Minh kết nạp sớm, rồi cũng được tham gia gọi là cảm tình đảng cộng sản. Sau đó tôi sang bên Đông Âu đi học thì tôi để ý các vấn đề về xã hội chính trị trong nước và trên thế giới. Thì tôi thấy xã hội Việt Nam nó có nhiều cái nó tụt hậu, nó lạc hậu hơn các xã hội ở các nước châu Âu. Thế rồi tôi xong cái sự kiện cách mạng Nhung ở Cộng hòa ở Tiệp Khắc cũ thì tôi sang bên Tây Đức, bên các nước tư bản phát triển, thì tôi lại chứng kiến một cái xã hội của các nước phương Tây phát triển, thì tôi thấy là họ rất là văn minh và rất là hợp lý. Kinh tế thì phát triển, xã hội thì tự do thoải mái điều hành quản lý đất nước, xã hội họ thì rất là hay. Tôi thấy Việt Nam mình cần phải học tập, cần phải tiếp thu nhiều cái hay của họ để tận dụng vào xã hội Việt Nam để Việt Nam mình cũng phát triển. Thì tôi trở về trong nước là tự nguyện hồi hương, cũng có ý định mà trở về trong nước để cố gắng đóng góp một cái gì đấy cho đất nước quê hương đi lên. Thì tôi phát biểu cũng rất nhiều về các vấn đề xã hội. Tôi cũng nêu vấn đề này vấn đề kia, khen ngợi cũng là góp ý, rồi phê phán chỉ trích ở trong cái xã hội Việt Nam cái hệ thống chính trị, cái cách vận hành đất nước người Việt Nam thì tôi nói cũng khá là nhiều rồi. Tôi viết trong 15-16 năm, tôi viết tới khoảng hàng trăm bài báo, đến khoảng 5-6 trang giấy A4, thì cũng đã được rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ là những cái mình đưa ra nó cũng vận dụng vào thì nó rất là có ích cho xã hội Việt Nam thôi. Nhưng mà nó lại đụng chạm đến cái quyền lực của Đảng Cộng sản, cái độc quyền toàn trị và cái đa nguyên đa đảng, bầu cử tự do ở Việt Nam nó chưa đến, cho nên mình gửi ra là có cái gì đó họ không hài lòng, họ điều chỉnh bắt giam tôi 2 lần như thế, và nói chung là hàng trăm lần bị đưa lên đồn công an như thế này thế kia, thì tôi nghĩ là về phần mình thì tôi thấy là tôi chả có hại dân hại nước hay hại ai cả, mà những cái tôi đưa ra là hoàn toàn có lợi cho dân tộc, cho xã hội Việt Nam thôi. Thì dần dần nó sẽ tới. Đấy, thì hiện nay thì đang có cái chiến dịch đóng góp ý kiến cho dân Pháp Việt Nam mới, thì tôi thấy là cũng rất là phù hợp. Các giới trí thức của những người hiểu biết trong nhà báo thì cũng những vấn đề nó rất là có xu hướng tiến bộ cho xã hội Việt Nam thôi. Tôi ý kiến tôi như vậy.
Anh bị ký sinh Nguyễn Trung Lĩnh bị người ta đưa vào nhà thương tâm thần. Nói cho nó vui, ngày xưa tôi ở Biên Hòa nó có một cái nhà thương gọi là nhà thương điên. Tại sao người ta lại kết tội anh là có tâm thần? Tại sao người ta lại kết tội anh là điên? Tại vì tất cả những cái điều suy nghĩ của anh về dân chủ hay sao?
Vâng, tổng hợp những cái tôi biết lại là nó là xã hội dân chủ tự do đa đảng, hai đảng cơ bản, bầu cử tự do, một chính quyền nhà nước và nhiều đảng phải cạnh tranh. Thì đấy là cái cơ bản, là tất cả những cái tôi đưa ra là nó như vậy. Mà tổ chức quản trị cái đất nước, các chính sách, các biện pháp và cái hướng đi của dân tộc, hướng đi quan trọng nhất để cho đất nước phát triển, thì tôi đề nghị là nó phải Việt Nam phải đi hướng bạn bè với phương Tây, với Mỹ, với Anh, Đức, Pháp, Nhật, các nước phương Tây phát triển, thì đất nước Việt Nam mình mới phát triển. Mà đấy là cái tôi nghĩ là cái quan trọng số 1. Thì đến cái thứ hai mới là cái vấn đề phương thức quản trị đất nước, phương thức tổ chức của quản lý đất nước, nó là vấn đề cạnh tranh lành mạnh, dân chủ. Và những cái vấn đề thứ ba nó là đa nguyên đa đảng ấy. Cái vấn đề thứ ba mới là những cái chính sách cụ thể đối với đất nước. Thì tôi đưa ra vấn đề như thế thì tất nhiên là nhiều cái tôi cũng có những cái ước mơ cá nhân, cũng có cái mong muốn từ lâu rồi, từ năm 91-93, thì tôi cũng có cái ước muốn về con đường chính trị, thì muốn trở về trong nước để cũng đóng góp sức mình cho cái xây dựng cái hệ thống chính trị ở Việt Nam cho nó tốt. Thì họ nghĩ là tôi là những cái tôi đã chuẩn bị rất công lực từ bên Đức, tiền bạc và tất cả các thứ, thời gian, kiến thức, tất cả các thứ để tôi trở về, và mình muốn đóng góp. Họ cho là những cái con đường, cái ý tưởng đấy là nó là viễn đông, nó là không thực tế. Và chủ yếu là họ ngăn chặn cái tức là viễn thông trên thực tế mà nó xa vời. Thì những cái ý tưởng với con đường đi của tôi nó hơi đặc biệt và nó khác mọi người. Xưa nay hầu như chưa có ai làm cái chuyện đấy. Thì họ cho tôi là như vậy là vấn đề gọi là đầu óc có cái vấn đề gì đấy nó khác, nó bình thường. Nhưng mà suy ra thì những cái đó là nó đúng, và nó là chống lại cái ý đồ độc quyền toàn trị, và nó chống lại cái gọi là lợi thuộc của Trung Quốc, để cho Trung Quốc nó phát triển. Thì tôi chỉ trích rất mạnh cái chuyện mà lãnh đạo Việt Nam thì cho Trung Quốc không điều khiển, thì tôi thấy nó không được. Đấy. Những cái đấy thì họ bắt tôi vì những cái tội như thế. Chỉ còn thực ra mà nói thì những cái phê phán liên quan đến Trung Quốc nó là phải, tôi có cái hai bài nó hơi mạnh. Năm 2009 có cái bài toàn dân đồng lòng loại bỏ một Phật quốc ấy, và đấy về sau đó, cái bài là bài cuối cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam phải rút khỏi quyền lực ấy. Thì tôi dẫn chứng một loạt cái chứng cứ bị Trung Quốc nó điều khiển thôi, để lợi ích cho Trung Quốc. Chứ còn tôi cũng chả hại dân hại nước, thì những cái tôi đưa ra là rất là có lợi cho dân Việt Nam, để đất nước Việt Nam, cho mọi người, không hại gì đến cái xã hội Việt Nam cả. Chỉ có chống lại những người theo Trung Quốc thôi, vì cái thế lực gọi là làm tay sai cho Trung Quốc thôi, chứ còn chả hại gì dân Việt Nam, rất có lợi cho dân Việt Nam. Thế mà họ bắt tôi vào tù chi tố lên lại kia rồi họ làm được một chuyện. Đấy, họ đưa vào viện giám định pháp y tâm thần Trung ương ở Thường Tín, họ giám định rồi họ đầy ải tôi, họ cho sống cùng với những người bị bệnh thần kinh, những người giết người, những người đủ các loại chuyện. Tôi thấy nó một cái sự xúc phạm, một cái sự đối xử nó không đúng lắm. Và đấy là ý kiến của tôi.
Tôi đang nói chuyện với kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, bây giờ trong Hà Nội là 10:46 ngày hôm nay. Và cách đây một năm nữa tôi cũng đã nói chuyện với kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Tất cả những toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, tôi nghĩ là những cái câu trả lời của ông không ai nói ông là một người điên đâu. Không ai nói ông là một người điên đâu. Có một cái sự định nghĩa về tình bạn của chúng ta nó như thế này. Bạn là người nghĩ mình như một quả trứng tốt, dù có bị nẻ, dù có bị nứt một đôi chút. Tạ ơn trời có những chỗ nẻ, có những chỗ nứt, để mang ánh sáng vào chỗ tối mà. Để mang ánh sáng vào chỗ tối. Quả trứng Nguyễn Trung Lĩnh đang làm cái điều đó. Có một cái điều rất là nổi cộm trên toàn cầu. Chúng ta không còn nhiều giờ lắm, có lẽ chúng tôi phải thực hiện một chương trình nữa. Nhưng mà ông cứ nói dùm là có một cái điều nổi cộm trên toàn cầu bây giờ, đó là việc Đức Giáo Hoàng năm nay 85 tuổi, người lãnh đạo 1,2 tỷ người giáo dân, đã anh hùng từ chức, từ nhiệm vì sức khỏe của mình. Ông có cái sự suy nghĩ gì về của Đức Giáo Hoàng và sự suy nghĩ của ông về những người cầm quyền ở trong nước bây giờ hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh à?
Dạ vâng, về cái sự kiện này tôi cũng để ý qua, thấy là Giáo Hoàng mới từ chức, thì đây là trường hợp thứ hai trong hình như trong lịch sử Thiên Chúa Giáo. Cách đây khoảng 800 năm thì cũng có một Giáo Hoàng cũng từ chức. Ông tuổi ông 85, cao, thấy mình sức yếu, không đủ cái khả năng để coi như là lãnh đạo một cái tổ chức lớn, thì ông xin từ chức. Thì đấy là một cái hành động rất là hay, rất là quý. Thì ngày trước tôi ở bên Đức, tôi đọc trên báo Đức thì tôi thấy báo chí người ta, báo chí của Đức họ chê Thiên Chúa Giáo ở chỗ là các giáo hoàng là hay tại vì đến Đức cũng chết. Thế nên bây giờ là ông Giáo Hoàng mới là người Đức, ông ấy từ chức được như thế là ông ấy mở ra một cái tiền nhiệm, một cái thể hiện một cái sự tiến bộ của Thiên Chúa Giáo. Tôi nghĩ là một cái rất hay, và nó cũng tác động đến các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thì khi nào mà thấy mình không đủ khả năng lãnh đạo đất nước hay là lãnh đạo các tổ chức này kia thì từ chức, thì là như là rất tốt, rất tốt, mọi người ta lại rất quý, rất nể. Vâng, thì đấy là một cái điều rất là quý thôi. Vâng.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Trung Linh rất là nhiều, và trong cái thời gian ông mới ra tù đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây như cách hơn 1 năm, 2 năm trước chúng ta nói chuyện với nhau. Chắc chắn tôi sẽ thực hiện nó với ông một chương trình khác trong những ngày sắp tới. Tất cả những điều ông nói ngày hôm nay khi ông mới ra tù cũng như ông nói trước khi ông đi tù vẫn như vậy thôi. Giao thừa đã điểm, Xuân Quý Tị đã đến. Thưa kỹ sử, nhớ đến Xuân cũ, tôi ước mơ sống được là được sống lại thời thơ ông ạ. Được hưởng lại những cảnh Thái Bình mà tôi mới di cư vào trong miền Nam năm 1954, khi bố mẹ tôi đưa tôi vào. Để tôi đừng bao giờ tôi phải nhớ đến cái câu là giặc miền Bắc vô Nam, bàn tay giấy máu đồng bào. Giặc miền Bắc vô Nam, bàn tay giấy máu anh em. Còn mùa xuân nào nữa cho kỹ sư, cho tôi, cho người Việt Nam yêu thương. Thưa kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi mến chúc kỹ sư một năm mới Quý Tị an khang thịnh vượng, toàn gia hạnh phúc, vạn sự cát tường đối với ông trong những ngày ông mới ra khỏi tù. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình khác. Chúng tôi cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lâu của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng gọi là cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với cha Nguyễn Văn Tân và kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh rất là nhiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Hẹn cùng quý thính giả trong và ngoài nước kỳ tới với chương trình lần sau. Vâng, và Thiên Tính cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, trong đó có anh David Nhân Trần và công ty Thế Vụ Tiểu Bang đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán và tài chính. Thế Vụ Tiểu Bang chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước Sở Thuế Vụ, Controller Office và Tòa án Thế Vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, Thế Vụ Tiểu Bang, tọa lạc tại 1144 North Lerner Road, phòng 113 Brett Jackson, Texas 75081, số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906. Và bên cạnh đó, Thiên Tính cảm ơn đến V247 là người đã tài trợ cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây để có những cuộc gọi về Việt Nam để có thể kết nối với cha cũng như kỹ sư với những người anh hùng chiến sĩ của chúng ta tại Việt Nam. Thiên Tính cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, chương trình tiếp theo sẽ đến quý vị.
Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người.